Số 8 nhỏ, tham lam keo kiệt. Căn nguyên bệnh mê lầm của chúng sanh chính là chấp ngã. Cội gốc bệnh tà mê của phàm phu là sang tham. Do đó, điều thiện nhẹ như lông hồng, còn điều ác thì nặng như núi Thái. Phúc đức ít như băng mùa xuân, nghèo thiếu nhiều như mưa mùa thu. Lưới lục tình chưa dễ thoát ra, bờ ba độc không sao vượt nổi. Thân nặng thường bị chìm đắm như cá dưới sông. Dù vẫy đuôi muốn bay lên, nhưng không thể giống chim trên trời được. Vì thế, dẫn đến nỗi nghèo túng tranh nhau bức bách, sự khổ sở nối nhau gây tổn hại. Giống như con thiêu thân lao vào lửa, tự thiêu cháy mình, loài tầm làm kén tự trói buộc mình. Bởi do nghiệp tham lam bỏng sẻn, nên phải chịu tội đói rét. Bố thí là nhân đưa đến giàu sang vui vẻ. Như kinh phân biệt nghiệp báo có bài kệ rằng, thường ưa tu trí tuệ mà không hành bố thí, kiếp sau được thông minh nhưng nghèo không tài sản, chỉ thích làm bố thí mà không tu trí tuệ, kiếp sau được giàu sang nhưng ngu si vô trí. Tu cả tuệ và thí, kiếp sau đủ tài trí. Nếu không tu tuệ thí, mãi ngu si nghèo hèn. Nhiếp luận gồm 3 quyển do Ngài Vô Trước, người Ấn Độ soạn, Ngài Huyền Trang dịch, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 31. Nội dung luận này bao gồm tất cả yếu nghĩa pháp môn thánh giáo của Phật giáo Đại Thừa. Nhiếp luận ghi rằng, bỏng sẻn làm trở ngại sự giàu sang, ghen ghét làm chướng ngại sự tôn quý. Lại nữa, chúng sanh khởi lòng tham, không ngoài sắc dục và tiền tài. Lỗi thứ nhất, tham đắm sắc dục, như trước đã trình bày, ở đây chỉ trình bày tóm tắt những ý khác.
Kinh Niết Bàn gồm 3 quyển
do Ngài Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn, Trung Quốc, được xếp vào Đài Chánh Tạng tập 1. Nội dung kinh này giảng thuyết về giáo nghĩa Như Lai thường trụ, chúng sanh đều có Phật tánh, hạng xiển đề thành Phật. Kinh ghi rằng, thí như có người lấy nữ La Sát làm vợ, nhưng sau khi sanh con ra, nữ La Sát kia ăn thịt con mình, ăn hết con, nó lại ăn luôn chồng. Nữ La Sát ái dục cũng như vậy, hễ chúng sanh có bao nhiêu hạt thiện căn thì nó ăn bấy nhiêu, đến khi hạt thiện căn hết thì lại ăn chúng sanh. Do đó, chúng sanh phải bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại có người ưa thích hoa đẹp mà không thấy mối họa rắn độc núp dưới hoa, vội đưa tay hái thì bị rắn độc cắn, nọc độc thấm vào thân nên phải chết. Tất cả hàng phàm phu cũng lại như thế, tham đắm hoa năm dục mà không thấy họa rắn độc ái dục, vội đưa tay hái liền bị nọc độc ái dục hại, sau khi chết đọa vào 3 đường ác. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, tiền của là nguyên nhân gây ra các phiền não nghiệp tội. Tất cả các pháp lành như trì giới, thiền định, trí tuệ là nhân duyên của Niết Bàn. Thế nên, tài vật còn phải bỏ, huống gì trong ruộng phúc tốt mà không gieo trồng hạt giống bố thí sao? Ví như có 2 anh em, mỗi người mang 10 cân vàng ra đi. Khi đến đoạn đường vắng, không người qua lại, người anh suy nghĩ, tại sao ta không giết em mình để lấy vàng? Ở đây vắng vẻ chẳng ai biết. Người em cũng suy nghĩ, muốn giết người anh để lấy vàng. 2 anh em đều khởi tâm ác, nên lời nói và ánh mắt nhìn nhau khác lạ. Sau đó, 2 anh em liền tỉnh ngộ, lòng vô cùng hối hận và nói, chúng ta chẳng khác gì loài cầm thú. 2 anh em ruột thịt, chỉ vì một ít vàng mà khởi tâm ác muốn giết hại nhau. 2 anh em cùng đến bên bờ sông. Người anh lấy vàng ném xuống nước, người em nói, hay thay, hay thay. Người em cũng ném vàng xuống sông, người anh nói, hay thay, hay thay. 2 anh em cùng hỏi nhau, tại sao mà nói hay thay? 2 người đều đáp, ta vì số vàng này mà khởi tâm ác muốn giết hại lẫn nhau, nay bỏ được nó nên nói là hay thay. Vì nhân duyên này nên phải trừ diệt tham lam bỏng sẻn. Luận Đại Trang Nghiêm gồm 15 quyển do Ngài Mã Minh sáng tác, Ngài Kumala Thập dịch. Nội dung ghi chép rộng rãi những câu chuyện về tiền thân hiện đời của Đức Phật, cho đến những chuyện liên quan đến việc thiện ác, nhân duyên, thí dụ vào thời đại của người biên soạn, với mục đích đưa con người vào chánh tính. Luận ghi rằng, ta từng nghe, có lần Đức Phật và A Nan đi qua một cánh đồng hoang ở nước Xá Vệ. Thấy bên bờ ruộng có một khối vàng, Đức Phật bảo A Nan, đó là rắn độc. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đúng là rắn độc. Bấy giờ có một người đang cày ruộng, nghe Đức Phật và A Nan nói có rắn độc, liền nghĩ rằng, ta đến xem thử thế nào mà Sa Môn nói là rắn độc. Ông ta liền đến xem, thì thấy một khối vàng ròng, liền nghĩ, Sa Môn nói rắn độc, nhưng đây chính là vàng ròng. Thế là, ông liền gom lấy tất cả số vàng kia mang về nhà. Người này trước kia rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng từ khi nhặt được vàng thì trở nên giàu có, ăn mặc dư giả. Vua và các quan rất kinh ngạc về sự giàu có của ông, bèn đến tra xét và bắt giam vào ngục. Cho dù ông ta giao nộp tất cả số vàng lấy được lúc trước, nhưng vẫn không khỏi tội. Khi sắp bị xử chém, ông ta thốt lên, rắn độc A Nan, rắn độc Thế Tôn. Người đứng bên cạnh nghe nói như thế, liền tâu lên vua. Vua liền cho gọi ông ta đến hỏi, tại sao ngươi nói rắn độc A Nan, rắn độc Thế Tôn? Ông ta tâu, ngày trước thần đang cày ruộng thì nghe Đức Phật và A Nan gọi vàng là rắn độc, nay thần mới hiểu. Vua nghe nói thế liền thả cho ông ta về. Kinh Tăng Nhất A Hàm gồm 51 quyển do Ngài Tăng Già Đề Bà thời Đông Tấn dịch, gồm nhiều bài kinh ngắn do Đức Phật tùy thời nói cho chư thiên và người nghe. Kinh này mang đậm tư tưởng Đại Thừa. Kinh ghi rằng, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có vị trưởng giả tên Bà Đề, rất giàu có, tài sản vô số, vàng bạc không thể tính kể. Tuy giàu, nhưng ông rất bỏn sẻn, không dám tiêu xài. Hàng ngày, ông ăn uống đạm bạc, áo quần thô xấu, lại không dám cho vợ con quyến thuộc, người giúp việc, bạn bè, bậc tri thức và các vị sa môn, bà la môn, vân vân. Lại thường khởi tà kiến, đoạn các căn lành. Vì ông không có con cháu nối dõi, nên sau khi chết, của cải đều sung vào cửa quan. Vua Ba Tư Nặc đích thân đến tịch thu tất cả tài sản mang về. Sau đó, vua đến chỗ Đức Phật bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, trưởng giả Bà Đề sau khi mạng chung sẽ sanh vào nơi nào? Đức Phật bảo vua, trưởng giả Bà Đề phúc đã hết mà không tạo phúc mới, còn khởi tà kiến đoạn mất căn lành, nên sau khi mạng chung sanh vào địa ngục Đề Khốc. Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói thế, thương cảm rơi lệ và thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa trưởng giả Bà Đề tạo nghiệp thiện gì mà sanh vào nhà giàu có, và ông tạo nghiệp ác gì mà không được hưởng sự giàu sang ấy? Đức Phật đáp, từ thời quá khứ lâu xa, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vị trưởng giả này làm con của một điền chủ ở nước Xá Vệ. Khi đó có vị Bích Chi Phật đến nhà ông ta khất thực, trưởng giả mang thức ăn ra cúng dường. Vị Bích Chi Phật được thức ăn, liền bay lên hư không đi. Trưởng giả thấy như vậy, liền phát nguyện, nhờ căn lành này, khiến con đời đời sanh rơi nơi nào cũng được giàu có, không đọa vào ba đường ác. Nhưng sau khi cúng dường xong, ông ta lại hối tiếc và nghĩ, những thức ăn vừa rồi, lẽ ra ta nên đem cho người giúp việc, không nên cho vị sa môn trọc đầu kia. Đức Phật lại bảo vua, trưởng giả Bà Đề do công đức đời quá khứ cúng dường thức ăn cho Bích Chi Phật và lời phát nguyện, nên ông sanh vào nơi nào cũng được giàu có. Nhưng do sau khi cúng dường, lại sanh lòng hối tiếc, nên dù ông ta sanh ra nơi nào cũng giàu sang, nhưng không hưởng được sự giàu sang ấy, lại còn tham lam bỏn sẻn, chỉ lo cất giữ, bản thân không dám ăn mặc, chẳng cho vợ con quyến thuộc, bạn bè, bậc tri thức, và các vị sa môn, bà la môn, vân vân. Vì thế, người trí nghe được việc này, nếu có tiền của phải bố thí, chớ sanh lòng bỏn sẻn. Khi bố thí thì phải hết lòng tự tay mình đem cho, bố thí rồi thì sanh lòng vui vẻ, không nên khởi tâm hối tiếc. Nếu được như thế thì phúc báo lớn vô lượng vô biên. Kinh Xuất Diệu gồm 30 quyển do Tôn giả Pháp Cứu soạn, ngài trúc Phật niệm đời Diêu Tần Trung Quốc, dịch vào khoảng năm 351 đến 417 đời Đông Tấn, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 4. Nội dung kinh này gồm 34 phẩm, được hình thành bởi những bài kệ tụng theo hình thức giáo huấn của Phật giáo và tập hợp các sự tích theo lối chú thích. Kinh ghi rằng, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ở nước Xá Vệ có vị trưởng giả tên Nang Đà rất giàu có, vàng bạc châu báu, voi ngựa xe cộ, kẻ hầu y phục trang sức ruộng vườn, nhiều không thể tính kể. Tất cả những người giàu có trong nước không ai sánh bằng. Ông tuy rất giàu, nhưng không có lòng tin Tam Bảo, lại tham lam bỏn sẻn. Nhà bảy lớp cửa mà còn dặn người canh cửa, nếu có người đến xin, không được cho vào. Ông dùng lưới sắt phủ kín phía trên sân, vì sợ chim bay vào ăn lúa gạo. Dùng vữa trét kín quanh chân tường, vì sợ chuột khoét lỗ chui vào làm hao tốn của cải. Ông chỉ có một người con duy nhất tên là Chiên Đàn Hương. Lúc sắp chết, ông bảo người con, ta e rằng không sống được bao lâu nữa. Sau khi ta chết, số của cải này con không được tiêu xài phung phí, đừng cho Sa Môn và Bà La Môn. Nếu có trẻ nhỏ đến xin cũng không cho một đồng. Số của cải này đủ để tiêu xài cho ba đời. Dặn dò xong, ông liền qua đời và đầu thai lại làm con của một người mù thuộc giai cấp Chiên Đà La ở nước Xá Vệ. Sau khi sanh ra, đứa bé đã bị mù hai mắt. Bà mẹ nghĩ, nay ta mù lòa, nếu sanh con trai thì nó sẽ giúp đỡ ta. Nghe nói đứa con cũng bị mù bẩm sinh, bà vô cùng buồn khổ, khóc lóc và nói kệ, ta mù, con cũng mù, cả hai đều bị mù, gặp kẻ hao tài này làm ta thêm sầu khổ. Bấy giờ người mẹ mù nuôi đứa bé lớn khoảng 8-9 tuổi, có thể tự đi lại được. Bà trao cho nó một cây gậy và một cái bát, bảo đứa bé, con hãy tự đi xin ăn mà sống, không cần ở đây nữa. Ta cũng bị mù, phải xin ăn để nuôi cái mạng thừa này, không thể lo cho con được. Đứa bé đi từng nhà xin ăn, dần dần đến nhà Chiên Đàn Hương, đứng ngoài cửa gọi lớn, tôi là đứa trẻ mù, xin cho tôi thức ăn. Khi ấy, người canh cửa nổi giận, nắm tay nó ném xuống hầm sâu, làm nó gãy cánh tay trái và bị thương ở đầu. Những thức ăn xin được đều vung vãi ra đất. Những người đi ngang qua thấy vậy vô cùng thương xót, đến nói với bà mẹ mù. Nghe thế, bà liền chống gậy lần đến chỗ con mình, bế nó đặt lên nằm trên gối và than rằng, con tôi có tội gì mà phải chịu khổ thế này? Đứa bé kể với mẹ, con đến nhà Chiên Đàn Hương đứng ngoài cửa gọi xin thức ăn, thì gặp người xấu ném ngã như thế này. Đức Phật biết việc này liền bảo A Nan, tai họa, tai họa. Trưởng giả Nang Đà sau khi qua đời, đầu thai trở lại làm con một người phụ nữ mù thuộc giai cấp Chiên Đà La. Vừa sanh ra thì hai mắt bị mù. Ngày xưa nhà ông ta rất giàu có, tiền của vô số, voi ngựa xe cộ bảy báu, nhiều không thể tính hết, mà nay không được hưởng. Do tham lam bỏn sẻn, nên phải chịu quả báo mù mắt như thế. Sau khi mạng chung, sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Quá ngọ, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo và tất cả nhân dân trong thành vây quanh đến trước nhà Chiên Đàn Hương, nơi đứa bé mù đang nằm. Chiên Đàn Hương nghe Đức Phật ở ngoài cửa, liền ra đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Đức Phật biết đại chúng đã nhóm họp, lại thấy Chiên Đàn Hương có mặt, liền giảng cho đại chúng nghe về tâm tham lam bỏn sẻn, ghen ghét, sẽ bị vô lượng tội. Thực hành bố thí sẽ được phúc đức vô số. Đức Phật muốn họ xa lìa pháp hữu vi, theo đạo vô vi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn trừ nỗi khổ địa ngục cho chiên đàn hương, nên Ngài hỏi đứa bé, người có phải là trưởng giả Nan Đà không? Đứa bé đáp 3 lần, con đúng là trưởng giả Nan Đà. Đại chúng nghe như thế kinh ngạc bảo nhau, trưởng giả Nan Đà chính là đứa trẻ này. Bấy giờ, chiên đàn hương chứng kiến việc này, thương cảm khóc lóc mãi không thôi, lại đảnh lễ cầu xin Đức Phật giúp nhổ hết gốc tội, đồng thời thỉnh Phật và chúng tăng ngày hôm sau đến nhà thọ thực. Hôm sau, thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp vi diệu, chiên đàn hương nghe xong liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật bảo A Nan, nếu người nào cất chứa tiền của không dám ăn tiêu, lại không bố thí, đó là người ngu si nhất. Thế nên, người trí phải thực hành bố thí để mong xa lìa sanh tử, chớ bỏng sẻn mà chịu khổ vô cùng. Luật Thập Tụng gồm 61 quyển, do hai ngài Phất Nhã Đa La và Cư Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 23. Nội dung bộ luật này chia giới luật thành 10 phần để giải thích. Luật ghi rằng, khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trưởng lão Ca Lưu Đà Di đã chứng quả A-La-Hán. Một hôm, Ca Lưu Đà Di ôm bát vào thành khất thực, đến nhà một vị bà La Môn. Người chồng vắng nhà, người vợ đóng cửa làm bánh rán. Ngài liền nhập định, vận sức thần thông, đi xuyên lòng đất vào trong sân, gãy móng tay làm tín hiệu. Người vợ quay lại nhìn và suy nghĩ, vị Sa Môn này vào đây bằng đường nào? Chắc chắn ông ta vì tham bánh mà đến, nhưng ta không cho. Bà liền nói với Ca Lưu Đà Di, dù ông nhìn lồi mắt, ta cũng không cho. Ca Lưu Đà Di liền vận thần lực, làm cho hai mắt lồi ra. Bà lại nghĩ, dù hai mắt ông lồi ra bằng cái bát, ta cũng không cho. Ca Lưu Đà Di liền biến hai mắt lồi ra lớn bằng cái bát. Bà lại nghĩ, dù ông đứng ngược đầu xuống đất trước mặt ta, ta cũng không cho. Ca Lưu Đà Di liền đứng ngược đầu xuống đất. Bà ta lại nghĩ, dù ông có chết, ta vẫn không cho. Ca Lưu Đà Di liền nhập định diệt thọ tưởng, tâm ý không còn hoạt động. Diệt thọ tưởng định là định diệt trừ tâm và tâm sở để trụ ở vô vi tâm, cùng với vô tưởng định gọi là nhị vô tâm định. Nhưng vô tưởng định là quả vị chứng đắc của hàng vị sanh phàm phu, còn định này là quả vị chứng đắc của Phật và các vị A-la-hán, bậc đã xa lìa định chướng, đầy đủ sự giải thoát. Bấy giờ, vợ của bà La-môn đến xô đẩy, kéo giật, nhưng Ngài vẫn bất động. Bà vô cùng hoảng sợ và suy nghĩ, vị Sa-môn này thường đến cung vua Ba Tư Nặc thuyết pháp, là thầy của phu nhân Mạc Lợi. Nếu vua và phu nhân nghe Sa Môn chết trong nhà ta, ắt ta sẽ mang họa lớn. Bà nói với tỳ kheo, nếu ông sống lại, ta sẽ cho một chiếc bánh. Ca Lưu Đà Di liền xuất định. Bà nhìn những chiếc bánh đã chiên xong, cái nào cũng rất ngon, có ý tiếc không muốn cho. Bà mới vét bột trong chậu được một ít, bỏ vào chiên, thì nó phồng lớn và ngon hơn những chiếc bánh trước. Bà liền lấy một cái bánh đã chiên trước đó đem cho, nhưng khi vừa cầm lên, thì những chiếc bánh còn lại đều dính theo. Ca Lưu Đà Di hỏi, bà cho tôi bao nhiêu chiếc bánh? Bà liền cầm 4 chiếc bánh định cho, thì Ca Lưu Đà Di nói, ta không cần bánh này, bà hãy đem đến Tinh Xá Kỳ Hoàng cúng dường cho chư tăng. Do đời trước đã gieo trồng căn lành, nên bà ấy liền suy nghĩ, tỳ kheo này thật ra không tham bánh, chỉ vì thương xót ta mà đến đây khất thực. Nghĩ thế rồi, bà liền mang một giỏ bánh đến Tinh Xá Kỳ Hoàng cúng dường chư tăng. Cúng dường xong, bà đến ngồi trước Ngài. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di quán xét nhân duyên và thuyết pháp. Bà liền đắc pháp nhãn tịnh, xin làm Ưu Bà Di. Ưu Bà Di là người nữ tôn kính Tam Bảo, thọ Tam Quy, giữ 5 giới, thực hành thiện pháp, là một trong 2 chúng đệ tử tại gia của Phật. Khi trở về nhà, bà thuật lại. Nghe xong, chồng bà liền đến chỗ Ngài Ca Lưu Đà Di và nghe thuyết pháp. Nghe xong, ông cũng đắc pháp nhãn tịnh, làm Ư Bà Tắc. Ư Bà Tắc là người nam phụng thờ Tam Bảo, thọ trì năm giới, là một trong hai chúng đệ tử tại gia của Phật. Họ đem hết tiền tài và sức lực cúng dường phụng sự chư tăng. Đến khi mạng chung, họ còn dặn dò các con cúng dường mãi không dứt. Kinh Bách Duyên ghi rằng, Đức Phật ở vườn tre Ca Lan Đà tại thành Vương Xá. Một hôm, một Kiền Liên đang ngồi bên gốc cây, thấy một con quỷ, thân như cây cột cháy, bụng lớn như quả núi, cổ nhỏ như cây kim, tóc như dao bén quấn cắt vào thân, các chi phần trên thân đều bốc cháy, khát nước sắp chết, môi miệng khô khan, muốn đến sông suối uống nước, thì nước ở đó bỗng nhiên cạn khô. Giả sử trời mưa cam lồ, khi rơi trên thân nó, cam lồ đều biến thành lửa đỏ. Mục Kiền Liên hỏi, ngươi bị nghiệp gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Ngạ quỷ đáp, tôi khát nước quá không thể giải thích được, ngài đến hỏi Đức Phật sẽ rõ. Mục Kiền Liên đến chỗ Đức Phật trình bày câu chuyện và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con quỷ này kiếp trước do tạo nghiệp gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Đức Thế Tôn đáp, hãy lắng nghe, ta sẽ giải thích cho ông rõ. Vào kiếp hiền ở nước Ba La Nại, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Bấy giờ có vị sa môn trên đường đi giáo hóa, quá khát nước gặp một người nữ tên là Ác Kiến đang múc nước bên giếng. Vị tăng kia đến xin nước uống, người nữ bảo rằng, dù ông có khát đến chết, ta cũng không cho. Nếu cho ông thì nước của ta vơi đi, không thể gánh về được. Sa môn xin không được nước, bèn đi tiếp. Người nữ kia quá tham lam mỏn sẻn, dù ai đến xin vẫn không cho. Sau khi mạng chung, cô ta bị đọa vào loài ngạ quỷ, do nghiệp duyên này mà chịu quả báo đau khổ như thế. Đức Phật bảo Mục Kiền Liên, người nữ không cho nước lúc đó, nay chính là con quỷ này. Lúc Đức Phật nói nhân duyên của Ác Kiến, các tỳ kheo vân vân dứt bỏ tâm tham lam bỏng sẻn, đắc bốn quả sa môn, có người phát tâm vô thượng bồ đề. Tất cả nghe Đức Phật nói, đều hoan hỷ vân giữ hành trì. Kinh Phó Pháp Tạng. Kinh Hoặc Truyện gồm 6 quyển, do Ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy Trung Quốc, được xếp vào Đài Chánh Tạng tập 50. Nội dung nói về sự tích truyền Pháp và thế hệ truyền thừa của 23 vị tổ Ấn Độ. Kinh ghi rằng, bấy giờ có vị A-La-Hán tên là Tăng Già Gia Xá, trí tuệ rộng lớn, giọng nói thanh nhã rõ ràng. Ngày xưa, lúc Ngài đã xuất gia, nhưng chưa chứng đạo. Một hôm, trên đường giáo hóa, Ngài đi đến vùng bờ biển, thấy một cung điện trang hoàng bảy báu, ánh sáng rực rỡ. Vào giờ thọ trai, Ngài liền đến cung điện kia nói kệ khất thực. Đói là bệnh đệ nhất, hành là khổ đệ nhất. Biết các pháp như thế sẽ đắc quả niết bàn. Lúc ấy, chủ nhà liền ra đón tiếp, trải chiếu mời Ngài ngồi. Tăng Già Gia Xá thấy trong nhà này có hai con quỷ, thân thể trần truồng gầy đen, đói khát yếu ớt. Mỗi con đều bị xiềng xích vào chân giường. Bên cạnh hai con quỷ, đặt một bát đựng đầy cơm thơm và một bình nước. Bấy giờ chủ nhà lấy thức ăn đó cúng dường cho Ngài Gia Xá và nói, Đại Đức, chớ đem thức ăn này cho hai con quỷ kia. Gia Xá thấy chúng quá đói khổ, liền lấy một ít cơm đem cho. Hai con quỷ vừa ăn cơm xong, thì nôn ra máu mủ, chảy khắp mặt đất, làm dơ cả cung điện. Gia Xá kinh ngạc hỏi ông chủ, hai con quỷ này vì nguyên nhân gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Chủ nhà đáp, đời trước hai con quỷ này, một đứa là con trai tôi, một đứa là con dâu tôi. Ngày xưa thấy tôi bố thí để tạo các công đức, vợ chồng nó thường tức giận và tham tiếc. Tôi thường dạy bảo mà chúng không nghe lời. Nhân đó tôi lập nguyện, tội như thế nhất định bị quả báo xấu. Lúc chúng bị chịu tội, tôi sẽ trông coi. Do nhân duyên đó mà chịu khổ như vậy. Sau đó, Tăng Già Gia Xá đi tiếp đến một nơi khác, thấy một tòa lầu gác được trang hoàng nhiều châu báu quý hiếm. Trong ấy chư tăng đi kinh hành, ngồi thiền rất đông. Đến giờ thọ thực, tiếng kiền chùy vang lên. Kiền chùy là khí cụ để đánh báo giờ trong tự viện, theo luật ngũ phần 18 và đại tỳ kheo Tam Thiên Uy Nghi quyển hạ. Khi bố tát hoặc tụng kinh để tập hợp chúng tăng thọ trai, các chùa đều có đánh kiền chùy giống như đánh bản trong tự viện ngày nay. Tiếng kiền chùy vang lên, chúng tăng nhóm họp tại trai đường thọ thực. Khi sắp xong, các thức ăn ngon bỗng biến thành máu mủ. Họ liền cầm bát ném nhau vỡ đầu sưng mặt, máu chảy khắp thân và tự than: sao chúng ta tham tiếc một chút thức ăn để nay phải chịu khổ thế này? Tăng già gia xá đến hỏi nguyên nhân thì họ đáp: trưởng lão, vào thời Phật Ca Diếp, chúng tôi cùng ở chung với nhau. Một hôm có khách tăng đến, chúng tôi tức giận, cất giấu thức ăn không chia cho vị ấy. Vì việc đó mà nay chúng tôi phải chịu khổ như thế này. Bài tụng nói về chánh báo. Chánh báo tức quả báo chánh thể của hữu tình, do nghiệp nhân quá khứ mà cảm được, tức thân tâm của hữu tình hiện tại. Tham lam giả đạo đức, sống bằng nghề sát sanh, lòng dối gạt muôn điều, tâm cầu lợi vạn thứ, chịu tội trong địa ngục, thói quen vẫn còn theo, bị dao bén lóc thịt, chỉ còn bộ xương trắng. Bài tụng về tập báo. Tập báo là quả báo do tập khí ác quá khứ còn sót lại. Do lòng nhiều tham dục, chìm đắm trong đường ác, tội hết sanh làm người, tập khí vẫn còn theo, thường ôm lòng lan sói,